Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Creative Habit, Learn It and Use It for Life của Twyla Tharp là một cuốn sách hướng dẫn thực hành về sáng tạo thuộc nhóm sách phi hư cấu, phát triển bản thân và kỹ năng làm việc sáng tạo. Dựa trên kinh nghiệm nhiều thập kỷ của một biên đạo múa hàng đầu, cuốn sách lập luận rằng sáng tạo không phải là món quà bí ẩn chỉ dành cho số ít, mà là một thói quen có thể rèn luyện. Tharp không viết theo kiểu lý thuyết trừu tượng, mà xây dựng sách như một bộ công cụ với nhiều bài tập và phương pháp cụ thể để người đọc chuẩn bị, bắt đầu, duy trì và phục hồi năng lượng sáng tạo. Mục đích chính của sách là giúp người đọc hiểu cách tạo ra điều mới bằng kỷ luật, quan sát, tổ chức và lặp lại đều đặn. Vì vậy, cuốn sách phù hợp với nghệ sĩ, người viết, nhạc sĩ, nhà thiết kế, người làm kinh doanh và bất kỳ ai muốn biến ý tưởng thành hành động bền vững. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sáng tạo, theo Tharp, là một thói quen có thể luyện được, chứ không phải năng khiếu bí mật. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là sáng tạo không đến từ cảm hứng ngẫu nhiên hay một loại thiên bẩm huyền bí, mà hình thành từ thói quen, chuẩn bị và lao động đều đặn. Twyla Tharp cố tình phá bỏ quan niệm lãng mạn hóa nghệ thuật bằng cách cho thấy mọi hành vi tạo ra cái mới đều cần công sức trước khi cần ý tưởng. Cách tiếp cận này quan trọng vì nó làm giảm cảm giác bị động trước trang giấy trắng, sân khấu trống hay một nhiệm vụ chưa có hình dạng. Khi xem sáng tạo là thói quen, người đọc sẽ chuyển trọng tâm từ chờ đợi cảm hứng sang xây dựng điều kiện để cảm hứng xuất hiện. Điều này cũng mở rộng phạm vi của sáng tạo, vì không chỉ nghệ sĩ mà cả người làm kinh doanh, đầu bếp hay bất kỳ ai giải quyết vấn đề đều phải sắp xếp, lựa chọn và tạo ra giải pháp mới. Sách vì thế không cổ vũ sự ngẫu hứng, mơ hồ mà nhấn mạnh tính lặp lại, kỷ luật và ý thức chuẩn bị như nền móng của mọi hoạt động sáng tạo bền vững. Thứ hai, các bài tập thực hành là công cụ để biến ý tưởng mơ hồ thành hành động cụ thể. Một điểm nổi bật của cuốn sách là hệ thống hơn 30 bài tập ngắn có thể áp dụng ngay, thay vì chỉ đưa ra lời khuyên chung chung. Những bài như quan sát và ghi lại bằng bút, sắp xếp lại sự hỗn độn tinh thần, dùng động từ để kết nối trí óc và cơ thể, hay dọn sạch đầu óc trước ngày mới cho thấy, Tharp xem sáng tạo là một quá trình có thể rèn từng bước. Giá trị của các bài tập này nằm ở chỗ chúng tạo ra chuyển động, thay vì để người đọc mắc kẹt trong suy nghĩ trừu tượng. Mỗi bài tập giải quyết một nút thắt rất thực tế, chẳng hạn thiếu quan sát, quá tải tâm trí hoặc không biết bắt đầu từ đâu. Việc các bài tập có thể được mở ở bất kỳ chỗ nào cũng phản ánh tinh thần thực dụng của sách, vì người đọc không cần đọc tuyến tính mà có thể dùng như cẩm nang tham khảo. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ nói về sáng tạo, mà còn dạy cách thiết kế thói quen hỗ trợ sáng tạo trong đời sống hàng ngày. Thứ ba, sự chuẩn bị và trật tự cá nhân được xem là điều kiện để ý tưởng không bị thất lạc. Tharp dành nhiều chú ý cho những yếu tố tưởng như đơn giản như ghi chép, tổ chức vật liệu, lưu giữ ký ức và thiết lập nghi thức cá nhân. Đây không phải chi tiết phụ, mà là cơ chế quan trọng giúp ý tưởng hình thành và tồn tại đủ lâu để phát triển. Một ý tưởng sáng tạo thường rất mong manh ở giai đoạn đầu, nên nếu không có hệ thống ghi nhận và sắp xếp, nó dễ biến mất trước khi thành hình. Từ góc nhìn này, chuẩn bị không chỉ là làm nóng máy, mà là xây dựng môi trường vật chất và tinh thần để ý tưởng có nơi trú ngụ. Cuốn sách vì thế coi chiếc bàn làm việc, cuốn sổ tay, thói quen đầu ngày hay cách dọn dẹp đầu óc đều là phần của quá trình sáng tạo. Cách này cũng đặc biệt hữu ích với người thường nghĩ sáng tạo chỉ là phần lao động tinh thần cao siêu. Tharp nhắc rằng nếu không tổ chức được những thứ nhỏ thì rất khó giữ được đà cho những dự án lớn và phức tạp hơn. Thứ tư, cuốn sách hướng người đọc đi qua điểm khởi đầu khó khăn và tình trạng bế tắc sáng tạo. Một trong những đóng góp thực tế nhất của cuốn sách là cách nó đối diện với nỗi khó khăn khi bắt đầu. Tharp không né tránh thực tế rằng khởi đầu thường là giai đoạn đau nhất khi người ta chưa có hình hài rõ ràng cho tác phẩm và dễ rơi vào lo âu. Vì vậy, sách hướng dẫn cách tìm ra cái lõi, hay còn gọi là cốt sống của công việc, tức ý tưởng trung tâm giúp các lựa chọn khác có hướng đi. Khi đã xác định được điểm tựa này, người làm sáng tạo sẽ bớt lạc đường và bớt phụ thuộc vào cảm xúc nhất thời. Đồng thời, tác giả cũng bàn đến việc thoát khỏi trạng thái tắc nghẽn để trở lại quỹ đạo làm việc hiệu quả. Điểm đáng chú ý là Tharp không hứa hẹn giải pháp kỳ diệu mà đề xuất những cách tiếp cận thực tế để người đọc bước qua sự mơ hồ. Điều này làm cho sách phù hợp với những ai thường trì hoãn, sợ bắt đầu hoặc bị mắc kẹt ở giai đoạn ý tưởng chưa rõ ràng. Sách biến sự khởi đầu từ một nỗi sợ thành một chuỗi thao tác có thể xử lý. Cuối cùng, quan điểm của Tharp có tính phổ quát vì áp dụng cho cả nghệ thuật lẫn công việc đời thường. Dù xuất phát từ kinh nghiệm của một biên đạo múa, cuốn sách không đóng khung trong thế giới sân khấu hay múa đương đại. Tháp liên tục mở rộng sáng tạo sang những tình huống đời thường như viết bản ghi nhớ, chuẩn bị món ăn, thuyết phục khách hàng hay xây dựng một đề xuất công việc. Cách mở rộng này giúp cuốn sách vượt khỏi phạm vi sách nghệ thuật thuần túy và trở thành một hướng dẫn cho mọi người đang phải tạo ra điều mới trong công việc hàng ngày. Điểm mạnh của sách nằm ở chỗ nó không coi sáng tạo là lĩnh vực xa rời đời sống, mà là năng lực giải quyết vấn đề bằng trí tưởng tượng, có kỷ luật. Vì vậy, người đọc ở nhiều ngành nghề đều có thể nhận ra các nguyên tắc quen thuộc như chuẩn bị, quan sát, tổ chức và duy trì nhịp làm việc. So với nhiều sách sáng tạo khác dễ nghiêng về cảm hứng hoặc tự do cá nhân, cuốn này có lập trường rõ ràng hơn, nhấn mạnh trách nhiệm, luyện tập và phương pháp. Chính sự phổ quát nhưng không mơ hồ ấy làm cho sách có sức sống lâu dài. Kết luận, The Creative Habit Learn It and Use It for Life phù hợp nhất với những người muốn hiểu sáng tạo như một kỹ năng có thể rèn, thay vì một trạng thái cảm hứng khó nắm bắt. Người đọc là nghệ sĩ, nhà văn, nhạc sĩ, nhà thiết kế, người làm nội dung, người quản lý dự án, hoặc bất kỳ ai cần nghĩ ra ý tưởng mới đều có thể hưởng lợi từ cách tiếp cận này. Giá trị lớn của sách nằm ở tính thực hành vì nó không dừng ở việc động viên mà cung cấp một khung làm việc cụ thể, từ quan sát, ghi chép, tổ chức đến vượt qua khởi đầu khó khăn. So với nhiều sách cùng thể loại, thường thiên về lý luận hoặc truyền cảm hứng chung chung, cuốn này nổi bật ở lập trường rất rõ, sáng tạo được tạo nên bởi thói quen, chuẩn bị và kỷ luật hàng ngày. Điều đó khiến sách vừa dễ áp dụng, vừa có chiều sâu tư duy. Nó không chỉ giúp người đọc nghĩ khác về sáng tạo, mà còn giúp họ thay đổi cách làm việc để sáng tạo trở thành một phần ổn định của đời sống. Nếu bạn muốn ủng hộ Thuy La Tháp, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!